Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với 11 xã trực thuộc. Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên phát huy vai trò xung kích trong xây và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 2095 về việc triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, gửi Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Ngày 24 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 61/KHUBND về việc triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, năm 2023, năm 2024 và năm 2025. Để đảm bảo tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đề án, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Ủy ban Nhân dân các phường kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án nếu có thay đổi thành viên và xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của đề án trong năm 2023. Tổ chức tuyên truyền theo hình thức các nội dung đề án theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, duy trì các tuyến phố đã được công nhận tuyến phố văn minh. Tăng cường công tác quản lý trật tự lòng lề đường, vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn, đảm bảo việc quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè đúng quy định. Tăng cường xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng, vận động nhân dân tổ chức tháo dỡ quảng cáo giao vặt trái quy định trên địa bàn. Đánh giá lập hồ sơ đề nghị công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, trình hội đồng xét công nhận tuyến phố văn minh theo hướng dẫn tại văn bản số 556/UBND-QLĐT, ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, xét và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Lập dự toán đối với các nhiệm vụ phải sử dụng kinh phí, gửi Phòng Quản lý Đô thị thành phố tổng hợp, Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nội dung tra cứu thông tin cơ bản về tuyến đường phố thông qua mã quét QR code, đề nghị cấp có thẩm quyền đặt đổi tên các tuyến đường phố được đầu tư theo quy định trên địa bàn thành phố. 3. Thành đoàn Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc trang trí bổ sung tiện ích các tuyến đường phố đô thị trên địa bàn thành phố. 4. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thẩm định dự toán, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí kinh phí để thực hiện đề án theo quy định. 5. Phòng Quản lý Đô thị thành phố đôn đốc Ủy ban Nhân dân các phường triển khai thực hiện, tổng hợp kinh phí gửi Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định. 6. Các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, theo chức năng nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 61/KHUBND ngày 24 tháng 2 năm 2023, của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chế độ báo cáo theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường triển khai thực hiện. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 2 tháng 6, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch, tại Chùa Phủ Liễn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đại diện các sở ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh. Đại lễ Phật đản kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh đã được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cử hành lễ niệm Phật, cầu quốc thái dân an, đồng thời đọc thông điệp Phật đản Phật lịch năm 2567 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận công đức của các cấp giáo hội, đồng bào Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đã làm tốt công việc phục sự và mong tất cả tiếp tục đồng lòng, chung tay góp sức phục vụ nhân sinh, tốt đời đẹp đạo. Mùa Phật đản năm nay, các Phật tử còn bày tỏ lòng thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức thiêu thân 1963-2023, đồng thời kêu gọi các tăng ni Phật tử, các tầng lớp nhân dân ra sức làm việc thiện, tích cực xây dựng đất nước. Trong không khí tịnh tiến, an lạc, các đại biểu cùng đông đảo tăng ni Phật tử đã cử hành nghi lễ tụng kinh Phật đản và làm lễ tắm Phật. Đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Phổ Liễn là dịp để chư tôn đức tăng ni Phật tử trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần phụng sự nhân sinh, ích đời lợi đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Đức Phật. Từ đó các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tôn giáo gắn với ý thức trách nhiệm người công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Chiều ngày 1 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức chương trình làm việc với Đảng ủy 11 xã trực thuộc. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Thành phố Thái Nguyên hiện có 11 xã trực thuộc gồm Phúc Hà, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Tân Cương, Cao Ngạn, Sơn Cẩm, Huống Thượng, Linh Sơn và Đồng Liên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở 11 xã cơ bản đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển ổn định, duy trì tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh thực hiện nông thôn mới nâng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Bên cạnh kết quả đạt được, các xã còn một số hạn chế tồn tại trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi ở một số xã chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên mới đạt thấp. Công tác kiểm tra giám sát của một số cấp ủy cơ sở có thời điểm chưa chặt chẽ, còn có cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật. Tại buổi làm việc, cấp ủy các xã đã nêu những khó khăn cũng như các giải pháp hướng phát triển cụ thể về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, đồng thời đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy về nhiều nhóm vấn đề như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình tại các địa phương, tăng cường phát triển các đề án về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với phát triển và bảo tồn cây chè, quan tâm đầu tư kinh phí cho các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm đến nguyện vọng của nhiều hộ dân về việc được cấp và tách thửa đất phù hợp, đáp ứng nhu cầu của các gia đình. Một số xã còn thiếu cán bộ làm việc tại một số bộ phận. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các xã cần tập trung thu hút mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tích cực thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đẩy nhanh việc triển khai hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất với các đề xuất kiến nghị của các xã và giao Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, nghiên cứu đề xuất báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định. Chiều ngày 26 tháng 5, tại phòng tiếp công dân trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 để giải quyết ý kiến của công dân Hà Xuân Thiện, trú tại xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng. Tại hội nghị, công dân Hà Xuân Thiện trình bày ý kiến về việc đề nghị thành phố có phương án hỗ trợ công trình nhà ở bị ảnh hưởng trong quá trình thi công thực hiện dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe công dân Hà Xuân Thiện trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng và các đơn vị có liên quan chuẩn bị kinh phí để bồi thường đối với các hạng mục tài sản chênh cao so với cốt đường quy hoạch của dự án theo quy định. Do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng và các đơn vị có liên quan kiểm tra xem xét hỗ trợ công trình nhà ở bị ảnh hưởng trong quá trình thi công thực hiện dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến xóm cây xanh xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, có văn bản trả lời công dân theo quy định. Công dân Hà Xuân Thiện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để cung cấp hồ sơ, thống kê, kiểm đếm và thực hiện việc chi trả bồi thường theo quy định. Chiều ngày 31 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Dương Văn Tình, xóm Khuôn Năm, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Ông Dương Văn Tình sinh năm 1974, là hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện con trai ông đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, bản thân ông bị bệnh hiểm nghèo. Để chia sẻ động viên kịp thời gia đình ông Tình, lãnh đạo thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã hỗ trợ 50 kg gạo và 6 triệu đồng. Sự quan tâm động viên và chia sẻ kịp thời của chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã giúp cho ông Tình có thêm động lực để an tâm chữa bệnh. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai các quy định, quy trình nội bộ giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã, cổng thông tin điện tử thành phố, trang thông tin điện tử các phường xã để các tổ chức và công dân tra cứu. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện công khai tổng số 275 thủ tục hành chính cấp huyện và 114 thủ tục hành chính cấp xã, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và cơ quan tiếp nhận là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân thành phố để tổ chức cá nhân được biết. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên không phát sinh ý kiến phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Ngày 2 tháng 6, Đảng ủy phường Trương Vương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023. Đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Đợt này, Đảng bộ phường Trương Vương có 17 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại là các đảng viên được nhận huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời mong muốn bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng bộ phường Trương Vương nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của Đảng, đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng nguyện sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương. Thực hiện công văn số 1548 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tuyên truyền và tìm hiểu thông tin trước khi ký giao kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng có liên quan đến hoạt động du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành công văn số 2070 yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung. Theo đó, các phòng ban đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các quy định của pháp luật về hoạt động du lịch, phổ biến nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh du lịch trong việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động du lịch, tham mưu thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm lành mạnh các quan hệ có liên quan đến kỳ nghỉ du lịch và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên được coi là lực lượng nòng cốt, góp phần xây nên những thành lũy về mặt tư tưởng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Và để hiểu rõ hơn về tư tưởng, lập trường của đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên trong xây và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ở phần đầu của phóng sự này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bài viết Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên phát huy vai trò xung kích trong xây và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác.
Sau 2 giờ đồng hồ, điều động lại trong mỗi đoàn viên thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên khi được nghe đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Công an thành phố quán triệt, tuyên truyền tác phẩm, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chính là sự tự tin, bản lĩnh của mỗi cán bộ công an nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cùng thực hiện tốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Anh Nguyễn Công Minh, đoàn viên Đoàn Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các nội dung có liên quan đến việc xây dựng chỉnh đốn Đảng và đặc biệt trong thời gian vừa qua, sau khi được triển khai cái cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì bản thân tôi cảm thấy đây là một cuốn sách là hết sức là ý nghĩa. Đây là một cuốn cẩm nang, từ điển cho mỗi cán bộ đảng viên trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và thông qua đó, tôi tin rằng tuổi trẻ Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao được tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.
Thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua hội nghị, trên trang fanpage Thành đoàn Thái Nguyên, Thiếu nhi thành phố Thái Nguyên và trên các trang fanpage của các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc. Mỗi bài viết đều gắn nội dung thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi những tư tưởng lệch lạc của mỗi đoàn viên thanh niên trước các thế lực thù địch. Ngoài ra, 100% các cơ sở đoàn và chi đoàn tổ chức cho hơn 50.000 lượt đoàn viên, hội viên thanh thiếu nhi tham gia tìm hiểu, học tập các chuyên đề về Hồ Chí Minh. Nhiều cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền tác phẩm, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cơ sở vững chắc trong thực hiện xây và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Chị Trần Thị Kiều Anh, Bí thư Đoàn phường Đồng Quang chia sẻ.
Chúng ta phải nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc các thông tin, đặc biệt là các cái thông tin trên mạng xã hội, không like, không chia sẻ những thông tin mà chưa được kiểm chứng, và đồng thời cũng thể hiện là một người công dân gương mẫu trong việc chấp hành các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, những luồng thông tin xấu độc ngay từ những cái biểu hiện nhỏ nhất.
Việc tạo niềm tin của mỗi đoàn viên thanh niên đối với Đảng vô cùng quan trọng. Do đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng đến các tiêu chí của người thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 3 tiêu chí: tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn. Bên cạnh chú trọng hình thức tuyên truyền, tuổi trẻ thành phố còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hành hương về nguồn như dâng hương tại an toàn khu Định Hóa, cùng hướng về biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Anh Nguyễn Văn Biển, đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua những chuyến được đi thăm các đảo, đặc biệt là thăm các đảo trên quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Và qua các chuyến đi đó thì tôi nhận thức sâu sắc rằng với trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ của đất nước thì cần phải nỗ lực cố gắng trong lao động học tập, để xây dựng Tổ quốc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta. Đồng thời tuyên truyền tới các đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân về chủ quyền biển đảo quốc gia, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề biển đảo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như âm mưu của các thế lực thù địch trong cái việc phản ánh sai các quan điểm, chủ trương và giải pháp của Đảng và nhà nước ta trong giải quyết vấn đề biên giới và hải đảo.
Khi xã hội ngày càng phát triển, những cạm bẫy vô hình xuất hiện ngày càng nhiều với phương thức thủ đoạn xảo trá, có thể đánh lừa được nhiều người ở các độ tuổi khác nhau. Dù đã được cảnh báo, song với những thủ đoạn tinh vi, nhiều người đã trở thành nạn nhân của nạn lừa đảo trên không gian mạng. Đã không ít người tiền mất tật mang, tin theo những phe đảng trái pháp luật Việt Nam, tham gia các tổ chức, hội nhóm tuyên truyền mê tín dị đoan, tuyên truyền những thông tin sai lệch liên quan đến Đảng và Nhà nước nhằm thao túng tâm lý người Việt. Trong đó, không ít đoàn viên thanh niên cũng đã trở thành nạn nhân trước những cám dỗ khôn lường từ các thế lực thù địch. Chị Bùi Thị Bích Ngọc, Bí thư Đoàn phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Thông qua các cái trang mạng xã hội chính thống ấy, thì chúng tôi cũng nắm bắt được một vài những cái thủ đoạn chống phá Đảng của các cái thế lực thù địch. Họ thì không chỉ đơn thuần nhắm vào các đối tượng là những người già, những người đã nghỉ chế độ, mà còn hướng đến nhiều những cái đối tượng khác, nhất là cái đối tượng đoàn viên thanh niên, với những cái hình thức rất là phong phú và đa dạng và lại rất khó để nhận diện, như là tuyển cộng tác viên bán hàng online này, nhà phân phối các hãng mỹ phẩm này, hoặc là gọi điện trực tiếp lôi kéo tham gia vào các tổ chức chống phá Đảng, tuyên truyền về những cái tà đạo trái với những cái thuần phong mỹ tục của văn hóa Việt. Và sau khi nắm bắt được tình hình ấy, thì đoàn phường cũng đã báo cáo với Đảng ủy, chính quyền địa phương, và đồng thời là tổ chức tuyên truyền tới 100% đoàn viên thanh niên các chi đoàn trực thuộc sớm nhận diện được những cái biểu hiện tiêu cực nhằm chống lại Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới hiện nay.
Bên cạnh trang Facebook, Zalo cá nhân, những trang fanpage của các tổ chức cơ sở đoàn được lập nên ngày càng nhiều, thu hút lượng lớn người theo dõi và truy cập, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nêu những gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, phản bác những thông tin sai sự thật và kịp thời ngăn chặn những hành vi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức chống phá Đảng, Nhà nước trong mỗi đoàn viên thanh niên hiện nay, v.v. Tính đến nay, trên 98% cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã thành lập và duy trì hiệu quả trang fanpage của đơn vị. Anh Đoàn Đình Khánh, Bí thư Đoàn phường Túc Duyên chia sẻ.
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trên nền tảng số, ngay từ những ngày đầu tiên thì Đoàn phường Túc Duyên đã xây dựng fanpage riêng của đơn vị, thường xuyên cho đăng tải những bài viết, hình ảnh, hoạt động và các nội dung tuyên truyền, vận động, đặc biệt là các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đoàn phường cũng vận động đoàn viên thanh niên chia sẻ các bài viết trên fanpage của đoàn phường lên trang cá nhân, trên các hội nhóm của Facebook, Zalo nhằm lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên thanh niên trong toàn phường nói riêng và đoàn viên thanh niên toàn thành phố nói chung trong việc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Để phát huy được trách nhiệm của thanh niên thành phố Thái Nguyên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bản thân mỗi đoàn viên thanh niên cần nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn. Khi tư tưởng thông suốt, ý chí lập trường kiên định, thì việc xây cần gắn liền với chống và bảo vệ. Xây sẽ luôn đồng nghĩa với việc phát huy tính tích cực, xung kích, tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động của đoàn tại cơ sở. Muốn chống được thì tư tưởng của các đoàn viên phải hiểu đúng và hiểu chúng. Từ đó ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên sẽ trở nên dễ dàng và ngày càng được phát huy. Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Để thanh niên vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, chúng ta cần tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng cho thanh niên nhận diện, đấu tranh, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường không gian mạng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cũng đã tham mưu có những cái cơ chế, những chính sách trong việc huy động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bản thân mỗi đoàn viên thanh niên cũng cần trang bị kiến thức về lý luận chính trị để tăng cường khả năng miễn dịch trước sự lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
Có thể nói, trong giai đoạn hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó có lực lượng thanh niên thành phố Thái Nguyên, những chủ nhân tương lai của đất nước. mỗi đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên hôm nay nguyện góp sức mình cùng Đảng và Nhà nước xây nên bức thành lũy, bảo vệ tư tưởng của Đảng luôn vững chãi, trường tồn theo thời gian. Đó cũng chính là hoài bão của tuổi trẻ thành phố, khi họ luôn là cánh tay đắc lực, tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần ổn định xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa. Tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.